Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Kính thưa quý vị khán giả, trong tiết mục Việt Nam tuần qua, nhìn lại sự kiện diễn ra tại Việt Nam, chúng tôi có sự cộng tác của nhà báo Võ Văn Tạo tại Việt Nam. Lời đầu tiên, thay mặt quý khán giả đài SBS tại Quốc Châu, xin kính chào nhà báo Võ Văn Tạo ạ. Dạ.
Vâng, xin kính chào nhà báo Phan Bách, xin kính chào khán thính giả Radio SBS Quốc Châu, chương trình tiếng Việt.
Dạ vâng, cuộc bầu cử Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp đã hoàn tất vào Chủ nhật vừa qua. Nhưng mà thưa anh, kết quả là đến tháng 6 mới công bố. Nhiều người thắc mắc là dĩ nhiên rằng có những cái thủ tục phải báo cáo từ các địa phương. Nhưng mà người ta nghi ngờ rằng trong thời gian này có thể có sự điều chỉnh về kết quả không thưa anh?
Trước hết thì cũng phải xin kính chứng lại một chút cho nó chính xác, không phải là cuối tháng 6 mà đầu tháng 6 thôi là sẽ có kết quả bầu cử vào ngày 3 tháng 5, với trường khoảng mùng 2 tháng 6 công bố kết quả, chứ không phải cả tháng sau đâu. Đó là một. Cái thứ hai nữa là vì cái việc công bố nó lui khá nhiều ngày kể từ cái ngày bầu cử duy nhất là ngày 23 tháng 5 đó, thì cũng làm cho một số người không một tỷ lệ không nhỏ đâu. Người Việt Nam cũng đặt vấn đề nghi ngờ về cái chuyện là độ trung thực của kết quả bầu cử. Người ta nghi rằng trong thời gian đó còn báo cáo lên báo cáo xuống, xin ý kiến thực hiện điều chỉnh cho nó ra cái kết quả tốt đẹp trúng ý muốn của cấp trên, của liên đảng đã thông qua mặt trận quy hoạch trước, nó cũng có hiện tượng đó.
Dạ vâng, thưa anh, thì thật sự thì kết quả về bầu cử dường như là đã biết trước, không chỉ là trước khi bầu cử một vài tuần mà vài tháng mà có thể vài năm nữa thưa anh. Thành thử ra ngay cả với các tứ trụ triều đình cũng ra ứng cử, nhưng mà người ta chắc chắn là không thể nào các ông bị mất phiếu đâu. Thành thử ra cái chuyện kết quả chỉ là một chuyện để mà chính thức hóa thôi, chứ còn ngoài ra cái kết quả ai cũng biết rồi. Hai nữa là tại mỗi địa phương thì có 5 ứng cử viên mà 3 người sẽ được bầu chọn, thì 2 người là lót đường. Như vậy những người mà lót đường họ cam chịu số phận, họ bị loại ra ngoài sao anh?
Vâng, cái việc nói về cái việc bầu cử ở Việt Nam thì nó có nhiều vấn đề lắm ạ. Cái thứ nhất là những người có hiểu biết thì họ không quan tâm lắm đến cuộc cử này, và nói rằng là chưa bầu đã biết kết quả thì nó chỉ đứng một phần thôi, đứng một phần thôi. Ví dụ như là ví dụ triều đình thì là đã biết trước, thế là đã công bố rồi. Như là thậm chí quốc hội của kỳ trước, khóa trước cũng đã bầu rồi, đã bầu chọn rồi. Thì mấy tháng nữa thì lại có một cái cuộc bầu chọn. Tức là hình như đâu tháng 7 ạ, thì bầu chọn lại của cái quốc hội khóa mới kỳ này. Và tôi biết chắc chắn là cái quốc hội sẽ bầu vào tháng 7 tới thì nó không có gì khác đối với lại chủ tịch nước, rồi thì thủ tướng, chính phủ, rồi chủ tịch quốc hội. Chắc chắn ba cái vị đó là sẽ y như cũ, không có gì khác cả. Cho nên là chính vì cái chuyện đó, cho nên là người dân người ta nói là chưa bầu đã biết kết quả. Chứ còn thực tế là thế này. Thực tế thì cũng có một số trường hợp khi vào đưa ra bầu thì nó không trúng như ý đồ của đảng mà đã thông qua mặt trận tổ quốc để mà cơ cấu vào cái bộ máy của chuyên danh nghĩa là giám sát của dân, tức là gồm có hội đồng nhân dân các cấp và quốc hội. Cũng có một vài trường hợp như thế, một số ít nào đó, chứ không phải là quy hoạch như thế nào là sẽ được như thế đâu. Đôi khi có những trường hợp mà người dân Việt Nam người ta gọi nôm na là quân xanh ấy, nhưng mà vẫn trúng. Quân xanh là sao? Tức là người ta lấy cái tích ở trong lực lượng vũ trang gồm bộ đội và dân quân du kích ấy. Khi mà tập trận chia phe ra để tập trận đánh nhau ấy, diễn tập ấy, thì có quân xanh và quân đỏ tức là quân ta, quân cộng sản, còn quân xanh là quân địch. Thì trong diễn tập bao giờ quân xanh cũng chết và quân đỏ được thì sẽ thắng lợi. Đấy thì trong bầu cử người ta cũng dùng cái khái niệm nôm na là quân xanh quân đỏ. Quân xanh nghĩa là như anh vừa nói là gặp viên gạch lót đường đấy thì thông thường là rớt, nhưng mà cũng có những trường hợp nó không hẳn như vậy. Nhất là bầu cử của Hội đồng Nhân dân ở các cấp thấp cũng đôi khi là quân xanh lại được mà quân đỏ cũng ngã ngựa. Về bản chất của bầu cử thì thế này, rồi nó chưa nó sâu nó đi hết cái vấn đề ở chỗ là tại sao có những người không quan tâm mà trong đó có tôi mà hết. Vì tôi nghĩ rằng cái hình thức của quốc hội ở Việt Nam với lại các cái hội đồng nhân dân ấy, nó rất là hình thức của nó không thực chất một chút nào hết. Ngay cả cái người mà đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam coi như là cấp bù số 1 ấy, cũng đã tuyên bố rất là công khai ngay tại diễn đàn quốc hội là hiến pháp là một cái văn bản rất quan trọng, chỉ có sau cương lĩnh đảng thôi. Thì rõ ràng là những người nào có hiểu biết thì biết rằng là những cái gọi là hoạt động của quốc hội ấy, nó chỉ thiền tốn kém rườm rà chứ còn nó không thực chất, mọi chuyện đều do đảng quyết định hết. Nên là đặc biệt minh chứng cho cái đấy là ngay cái hồi quốc hội chuẩn bị thông qua cái gọi dự thảo của cái luật các đặc khu kinh tế đấy, mà dân chúng người ta gọi nôm na là luật đặc khu đấy, thì bà Nguyễn Thị Kim Ngân là chủ tịch quốc hội phát biểu ngay tại quốc hội là bộ chính trị đã quyết rồi, quốc hội chỉ có bàn để thông qua rồi chứ không thể nó khác được. Thì những cái chuyện đấy người ta đã làm trắng trợn như vậy rồi thì thôi, chứ những người có thể biết thì thấy rằng cái việc mà bầu ra quốc hội, hội đồng nhân dân là cái việc rất là hình thức, chẳng qua này để cho người dân người ta cứ nghĩ rằng người ta được làm chủ ở đất nước này, mà thế giới cũng có những cái quốc gia nào mà không sâu sắc, không tìm hiểu đúng thực chất thì người ta cũng lầm tưởng rằng ở Việt Nam nó là một cái nước dân chủ, thế thôi.
Dạ vâng, thưa anh, cái chuyện đó thì có lẽ là ít ai lầm tưởng với chế độ tại Việt Nam lắm. Vâng, nếu chúng ta bàn chuyện này thì có lẽ là phải mất nhiều thời giờ nữa. Thưa anh, bây giờ trở lại vấn đề bầu cử thì phía chính quyền đã cổ động cho rằng cái ngày bầu cử là ngày đại hội toàn dân, rất vui mừng, gọi là chào mừng đại hội toàn dân, thì ngày bầu cử là ngày vui mừng của cả nước không thưa anh?
Không, theo tôi thì hoàn toàn không. Tôi quan sát thấy rằng cái không khí trong cái khu dân cư mà tôi cư ngụ đấy, cũng như là tôi đã từng đến và biết, thì tôi thấy là chẳng ai người ta tỏ ra thái độ hân hoan vui mừng. Nhưng mà khổ cái là trong các băng rôn, các cái pano khẩu hiệu mà nhà nước bỏ tiền ra để làm đấy, tức là thông qua các cái cơ sở nó gọi là phòng thông tin văn hóa người ta làm đấy, trực tiếp là những cái phòng thông tin văn hóa đó luôn luôn có cái khẩu hiệu là ngày hội toàn dân, rồi địa ngày hội non sông, cái chả thấy ai có không khí hội hè cả. Nó có một cái chuyện lạ mình thấy vào chẳng bao nhiêu năm nay nó cứ làm đi làm lại được, thì tôi cho rằng những cái việc đó nó phản tác dụng chứ không tốt đâu. Đưa ra những cái chủ trương như thế, cái thủ đoạn như thế, nó chỉ có phản tác dụng nên người dân nó càng mất niềm tin đâu. Thì những cái gì ta có thể nói dối được thì nói dối, nhưng có những cái không thể nói dối được cả. Tôi thấy buồn cười.
Dạ vâng, trở lại chuyện này thì thưa anh, có chuyện buồn là một người là vợ của một blogger bị tù ra ứng cử vì vấn đề vi phạm luật pháp khi tự ứng cử. Đó là chị Đỗ Lê Na, xin thưa là chị khiếm thị và chị không đi bầu, thành thử ra công an khu vực đến lập biên bản. Và chị nói rằng theo hiến pháp thì đó là quyền của chị có đi bầu hay không là do quyền chị. Thì anh công an khu vực có nói có gửi giấy tới cho chị đọc, nhưng mà thật sự thì anh quên rằng chị đâu có thấy đường đâu mà đọc. Đúng là một chuyện cười ra nước mắt, phải không thưa anh?
Tôi có biết cái hiện tượng mà bà Na là vợ ông Hùng cách đây vài ba tháng này đã bị bắt trước kỳ bầu cử này. Hùng có đăng ký, theo chỗ tôi biết là truyền thông Việt Nam cũng hé mở cái thông tin là ông Hùng có đăng ký ra ứng cử độc lập, nghĩa là không theo sự quy hoạch trước của Mặt trận Tổ quốc, mà ứng cử ý thôi. Là vì theo luật Việt Nam thì ông Hùng có quyền, hoàn toàn có quyền, tức là những cái công dân Việt Nam mà đủ 21 tuổi trở lên thì đều có quyền ra ứng cử và các cơ quan dân cử. Đấy, nhưng mà người ta bắt ông Hùng thì lấy lý do là vì ông Hùng có những cái gọi là làm nên những cái tài liệu và phát tán những cái tài liệu để mà chống đối đảng nhà nước Cộng hòa Dân chủ Việt Nam vân vân, thì người ta bắt ông với cái tội đó, chứ không dám nói là bắt ông cái tội này tức ở dưới tư ứng cử thì không cấu thành một tội. Chứ còn cái câu chuyện mà bà vợ ông là Đỗ Lê Na đó, thì ở một cái phường thủ đô Hà Nội ấy, gia đình sinh hoạt ở đấy mà tôi có xem được cái thông tin, thậm chí không chỉ có trên mạng mà ngay kể cả đài nước ngoài cũng đưa tin là bà Na này không đi bầu cử, cho nên là cái tổ bầu cử ở khu vực người ta cử đại diện có mấy người, trong đó cả công an khu vực đến nhà ngay cuối chiều của cái hôm bầu cử đó, 23 tháng 5 đấy, để yêu cầu là bà phải đi ra bầu, nếu không thì sẽ lập biên bản tại nhà. Thế và được xem trong cái clip đó thì chị nhận được tin nhắn hàng ngày của Ủy ban bầu cử quốc gia nhắn vào điện thoại ấy, là mình phải sáng suốt lựa chọn những cái nơi đại diện cho nhân dân đứng ở các cơ quan dân cử. Thì chị nói là chị không được ai mời và chị không biết những người đó là ai hết, không được mời tiếp xúc mà cũng không thấy một chút gì về những thông tin về của những người mà được đưa vào danh sách để bầu cử đấy. Nói chị nói như thế thôi. Thế còn mấy người kia thì giải thích rằng là bầu cử là quyền và nghĩa vụ, và đã có bằng chứng để chứng minh rằng các cơ quan chức năng của nhà nước Việt Nam, của địa phương, cơ sở ấy, người ta đã gửi cho chị cái danh sách bầu cử và các cái tài liệu kèm theo. Nhân văn ấy là cái anh cán bộ anh giải thích, anh nói là cấp phát, một cái ngôn từ rất là hiện cái thời bao cấp cái gì không biết là cấp phát, chứ thực ra thì cái danh sách bầu cử với những cái tài liệu đó thì có gì mà đâu mà phải cấp phát. Nhưng có thể nói là mình đã gửi đến chị thế là được rồi, dùng những cái từ ngữ nó nặng nề và lại còn viện dẫn là luật pháp là bầu cử là quyền và nghĩa vụ, là tôi cho rằng đấy là một sự xuyên tạc tấn trợ. Tôi là người có thể biết pháp luật thì tôi đọc tất cả, kể cả hiến pháp lẫn kể cả luật bầu cử hiến pháp 2013 hiện nay vẫn hiện hành đấy, và luật bầu cử 2015 cũng là hiện hành đấy, thì không có một cái chỗ nào ghi rằng bầu cử là nghĩa vụ cả, chỉ có là quyền thôi ạ. Mà đã là quyền thì tất cả mọi người trên toàn thế giới đều hiểu rằng là thích thì làm, thích thì thôi, đúng không? Còn nghĩa vụ thì không thể không làm. Nhưng mà rõ ràng hai cái đạo luật đó, hiến pháp và luật bầu cử, đều không có chỗ nào thể hiện rằng đi bầu cử là nghĩa vụ của công dân cả. Người ta tự ý xuyên tạc như vậy. Không những cái anh công an ấy, anh đến anh giải thích cái bà na đó, mà ngay giữa các cái pano khẩu hiệu ở trên đường phố nhiều lúc cũng xuất hiện chỗ là bầu cử là quyền và nghĩa vụ của công dân, nhập nhằn cả hai cái đó. Cái đó là rất sai, rất không đúng. Tôi cho rằng nếu như mình nghiêm túc thì những người làm những cái đấy là xuyên tạc luật pháp và đưa lên truyền thông thì tội nặng cũng không kém thì những người bịa ra những cái tin không có đúng thật, như là cái cô gì hồi xưa mà nói là ăn trứng gà thì khỏi được Covid ấy. Cô mới đưa được cái thông tin ăn mấy quả trứng gà ấy, sẽ không bị Covid, thế là cơ quan chức năng đến là phạt cô vào mấy triệu đấy. Vì cái tội là đưa tin bậy không có đúng sự thật. Thế thì tôi nghĩ rằng những người làm những cái panel đó cũng không đúng luật pháp, còn xuyên tạc nếu nói đúng là xuyên tạc luật pháp bị phạt mới đúng.
Dạ vâng, thưa anh, một điều quan trọng là cái biên bản của tổ bầu cử lập ra để nói rằng chị Đỗ Lê Na không đi bầu, thì biên bản đó có hợp pháp không và có giá trị gì không, có ảnh hưởng đến với chị không ạ?
Theo tôi nghĩ khách quan mà nói thì một cái biên bản có thể do bất kỳ ai làm, một công dân họ cũng có quyền làm biên bản, nhưng mà biên bản nó có giá trị pháp lý hay không lại là một việc khác, mà cái hệ quả của nó ra sao lại là một việc khác. Ví dụ như này, tôi thấy một cái ông hàng xóm làm cái việc mà tôi cho là sai thế. Nếu là tôi nói đối với những không chịu thì tôi mới mời những người xóm giềng đến cùng lập một biên bản. Ông không ký hay không là chuyện của ông, nhưng mà có cái biên bản ghi nhận cái sự việc đó. Thế thôi, nếu là ông đã làm một cái việc như thế. Thế thì ở trong trường hợp này cũng vậy. Họ quen cái thói quen là lập biên bản, hăm dọa một cái chế độ lúc nào cũng đè cổ đó. Áp đặt người dân, để cho người dân lúc nào cũng cảm thấy sợ hãi, một cái vô lối thì thường có cái thói quen đó. Nhưng những người ở cái tàu bầu cử mà được cử đến ấy, thì đây là lập biên bản, nhưng tôi bảo đảm 100% là biên bản nó không có một chút giá trị gì, và cái hệ quả của động trả là cái gì, thậm chí nó chỉ là cái trò cười đối với người có hiểu biết.
Dạ vâng, đó là người có hiểu biết, còn nếu mà người không hiểu biết thì họ rất sợ, bởi vì có cả công an khu vực rồi đến làm biên bản thì dường như là người không đi bầu có phạm tội gì đó thưa anh. Dạ vâng, thưa anh, đó là một chuyện gọi là chuyện buồn về bầu cử, nhưng mà chuyện có vẻ cũng không vui nữa là một blogger đăng lên trang mạng của mình là khen rằng không chê, nhưng mà khen bầu cử Việt Nam văn minh hơn Mỹ, và anh này lại bị bắt. Đó là ông Trần Ngọc Sơn ở tỉnh Vĩnh Phúc bị khởi tố là bởi vì khen bầu cử Việt Nam văn minh hơn Mỹ. Thì chuyện này thế nào, thưa anh có thể giải thích cho quý khán giả chúng tôi được biết, bởi vì rõ ràng rằng bầu cử tại Mỹ sau khi bầu cử xong thì có chuyện nhập nhằng giữa đảng Cộng Hòa và đảng Dân Chủ. Cộng Hòa cho rằng Dân Chủ là tráo phiếu hay là làm những thủ đoạn để Tổng thống đương nhiệm
bây giờ.
Gian lận đó. Dạ vâng. Nhưng mà kết quả kiểm phiếu thì rõ ràng không có cơ quan nào xác nhận chuyện này. Thì nở ra rất tốn kém tiền bạc cho Hoa Kỳ. Trong khi đó Việt Nam bầu cử văn minh hơn. Dĩ nhiên rằng bầu cử xong là có kết quả ngay, mà có thể kết quả biết trước nữa là nữa. Đó. Ông này khen, nhưng mà khen như vậy thì anh thấy thế nào? Có vẻ như là chạm độc với nhà cầm quyền hay sao ạ?
Tôi không biết cái thông tin đó. Trên mạng có đưa cái thông tin đó là ông bị công an Sơn, bị công an Vĩnh Phúc là khởi tố. Thì tôi cho rằng nếu mà ai đã đọc cái đấy thì mới thấy rằng cái việc mà ông ấy viết bình luận về cái cuộc bầu cử, so sánh bầu cử của hai nước Việt Nam và Mỹ ấy, thì nó cũng không phải là cái vấn đề quan trọng lắm. Mà trong cái bài ông viết trên Facebook ấy, thì cái đoạn cuối cùng thì ông lại nói là đại khái mình không nhớ nguyên văn, nhưng mà ở Việt Nam mình ấy thì nhu rốt thì vẫn có thể làm lãnh đạo được. Đấy, thì chắc cái đó tôi chỉ nghĩ rằng nó chạm đọc mấy người kia. Thế thì ở Việt Nam này nói đúng ra chưa có một cái điều luật nào để mà gọi là xếp ông này vào tội được. Nhưng người ta thích thì người ta cứ làm thôi. Đấy, nhưng mà để so sánh Việt Nam với các nước khác thì tôi thấy là ngay ở Mỹ mà những cái năm mà xảy ra cuộc chiến Việt Nam vẫn còn, thì công dân Mỹ người ta sẽ cờ Mỹ đốt người Mỹ, rồi người ta đốt hình nộm Tổng thống Johnson này kia, Johnson ấy, thì đâu có sáng đâu. Bởi vì bên Mỹ người ta quy định là quan điểm chính trị là tự do. Anh có thể ghép người này thích người kia, dù người đó làm tổng thống cũng không thành vấn đề, thế là quyền của anh. Ở Việt Nam thì nó lại khác đấy. Nó có một cái rào của Việt Nam, tôi cho rằng nó không theo kịp được cái văn minh của nhân loại. Thế nhưng mà có một nhân cái chuyện này thì tôi nhớ rằng cách đây khoảng vài ba năm thì có một cái ông trung tướng an ninh phải ở bên Bộ Công an ấy, thì ông cũng đoán được trên báo chí truyền thông của nhà nước rằng những người mà bộc lộ cái quan điểm chính trị ở trên mạng truyền thông ấy, thì nó không vi phạm luật của Việt Nam. Đấy, một câu nói như thế đấy, nhưng mà ai cũng kể thật và cũng hồ hởi lắm, nhưng mà thực tế thì nó diễn ra như những trường hợp như chúng ta đều biết ấy. Hai cái trường hợp ông Hôm ở Hà Nội mà có vợ là bà Na đấy, cũng như là ông Sơn ở Phúc đấy, rơi vào những cái tình huống như thế cả, đều là bộc lộ những cái quan điểm chính trị mà nhà nước Việt Nam hiện nay không vui, không hài lòng.
Dạ vâng, Về cái chuyện mà bầu cử thì xin hỏi một câu cuối cùng là tại sao Việt Nam không hoãn cuộc bầu cử khi mà dịch COVID-19 có vẻ như bùng phát mạnh, đặc biệt là tại thành phố phía Nam, là tại Sài Gòn thưa anh. Sài Gòn nhiều nơi đã bị phong tỏa, nghe được tin là ở bên quận 4 tại chợ Xóm Chiếu thì bị phong tỏa bởi vì đó là một ổ dịch, và những nơi khác rải rác nữa. Thì lý do vì sao mà Việt Nam lại không đình hoãn, sợ rằng dịch bùng phát thưa anh?
Nói cho đúng ra thì không chỉ có Sài Gòn đâu, mà tình hình ở Sài Gòn cũng có vấn đề rồi, nhưng mà so với Hà Nội, so với một số tỉnh phía Bắc như là Bắc Ninh, như Bắc Giang ấy, thì tình hình nó chưa đến mức nghiêm trọng bằng ở Bắc Ninh, Bắc Giang cũng như ở Hà Nội. Thì nói chung cái đợt dịch lần thứ tư, cái dịch COVID-19 này ấy, tại Việt Nam là nó khá căng thẳng. Nó hiện nay là như cái thông báo mới nhất ngày hôm qua thì cả nước thì có hơn 400, tức là 441 ca, và Bắc Giang chiếm là phần lớn. Tại sao nó như thế? Bởi vì ở Bắc Ninh, Bắc Giang có tập trung nhiều cái khu công nghiệp với cái mật độ công nhân rất dày đặc. Mỗi khu công nghiệp có khi lên tới hàng chục ngàn, hai chục ngàn công nhân mỗi một cái nhà máy ấy, công nghiệp ấy. Thì cho nên là cái việc mà nó bị dính dịch COVID-19 này nó lây lan rất là dữ. Thế còn cái câu hỏi là vì sao Việt Nam không hoãn bầu cử thì tôi chịu không trả lời được. Tôi không biết, không phải cái bụng họ, tôi không biết lý do. Nhưng mà tôi suy nghĩ thế này, năm 1960 thì cái đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 3, lúc đó còn gọi là Đảng Lao động ấy, là người ta họp từ năm 60, là do cái điều kiện chiến tranh, người ta lấy lý do là chiến tranh, cả nước của chiến tranh, cho nên mãi đến năm 76 người ta mới đại hội lần thứ 4, tức là cách nhau tới 16 năm lận. Đấy, thế thì kỳ này mình mới liên hệ đến cái chuyện dịch dã như thế này, người ta vẫn tổ chức bầu cử. Bầu cử ra cũng biết rồi là tập trung đi lại này kia thì nó sẽ điều kiện dịch dã nó lấy rất là dễ dàng. Đấy, ai cũng lo ngại cái đó chứ không phải không. Đấy, thì đấy là một cái câu hỏi đặt ra là tại sao mà không hoãn. Còn cái nữa thì tôi nghĩ rằng là cái kỳ dịch này ấy, thì Bộ Y tế Việt Nam đã chính thức áp dụng cái việc khai báo được y tế qua mạng internet ấy. Thế là thực tế tôi có làm đi vào bệnh viện cách đây hơn tháng này. Đấy, thì đột nhiên cái hôm đấy lại là không cho hết giấy để khai báo thế, rồi thì bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa lại triển khai là bắt mọi người phải khai báo qua smartphone, tức là điện thoại thông minh ấy. Thì điện thoại thông minh ở Việt Nam bây giờ cũng khá phổ biến, trừ một số người già, người quá nghèo thì không tắm được thôi, chứ còn rất là phổ biến đấy. Thì tôi nghĩ rằng là Bộ Y tế làm được, tại sao tôi không hiểu vì sao mà Ủy ban Bầu cử Quốc gia không triển khai cái áp dụng bầu cử qua mạng internet. Những phương pháp khác nữa thì nó rất an toàn đối với cái mùa dịch này, nhưng mà không hiểu vì sao ở Việt Nam lại không áp dụng.
Vâng, thưa anh, cái số liệu mới nhất mà chúng tôi nhận được là Việt Nam có 5 người tử vong trong vòng 7 ngày và đã có hơn 50 trường hợp mắc COVID-19 trong tình trạng rất nguy kịch. Thành thử ra đó là một chuyện để suy ngẫm, và thời lượng dành cho Việt Nam tuần qua đến đây cũng đã mãn. Xin cảm ơn nhà báo Võ Văn Tạo rất nhiều. Dạ.
Xin cảm ơn đã thăm đất, xin cảm ơn sự lắng nghe của khán thính giả Radio SBS, châu chương trình tiếng Việt.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.